This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với quý vị với chương trình kiến thức và tin tức y khoa do bác sĩ Trần Văn Thuần thực hiện. Và vừa rồi thì quý vị đã nghe một bài hát rất là hay, đó là bài hát Vẫn Yêu Em qua tiếng ca của Tuấn Ngọc. Và đây là một sáng tác của Hoàng Sa, tức là bác sĩ Trần Văn Thuần. Và Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Dạ vâng, anh chào chị Thu Nga, kính chào quý thính giả của đài 1600 AM ở Dallas. Vâng,
dạ vâng,
chị đang mặc mấy cái áo đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, mặc nhiều quá cũng chẳng biết mấy cái áo mà khi mà té xuống rồi đó, thì ngồi dậy không có nổi là tại vì nó nặng quá. Cái chân thì cũng mang lắm. Dạ. Chắc là ở bên Houston đỡ hơn phải không thưa bác sĩ?
Thấy đỡ hơn nhưng mà gió đó chị cũng ngại quá.
Dạ.
Được năm nay nó là đến sớm mà không biết mọi việc. Thế giới là thay đổi nhiều, tin tức cái gì cũng nhiều cả, và càng ngày có vẻ càng nhiều tin xấu nữa, từ chính trị tới y tế khắp nơi đó chị Thu Nga.
Dạ, nhưng mà cái xấu nhất là chắc là cái Ebola, tại vì trước đây vài tháng đó thì mỗi lần mà nghe nhắc tới Dallas đó, thì người ta không có muốn lại, tại vì người ta nói là có hai người bị Ebola ở đây. Thành ra người ta sợ ba người chứ, coi như là ba người luôn. Nhưng mà sau đó thì bây giờ đã hết rồi. Tuy nhiên lại có một cái tin cũng không vui nữa. Một ông bác sĩ lại cũng vừa ra đời, và ông lại trị bệnh ở Mỹ. Mà thành ra chắc là nhờ bác sĩ tóm tắt về những cái tin mà về Ebola bác sĩ.
Dạ vâng, thì quý thính giả từ gần 2 tháng nay, ngày nào cũng nghe tin tức sáng, trưa, chiều, tối, TV, radio, đủ thứ cả. Tôi chỉ xin tóm tắt lại. Nhưng mà cái tin mà mừng nhất là của cái Dallas, nó đã những người từ Dallas mà nó có liên hệ tới Ebola, mà liên hệ tới cái ông Duncan đó, thì bây giờ Dallas là Ebola free rồi. Thì làm cho Dallas rất là nổi tiếng đó chị Thu Nga. Ngoài những người Việt Nam của Colina Phạm được ông Tổng thống Obama ôm, không biết lúc đó bà bà Marbell, bà đệ nhất phu nhân, nó có thấy bà có nhìn cái cô Nina Phạm giống như bà nhìn cái bà thủ tướng gì đó chị Thu Nga.
Yeah.
Vâng, rồi ngoài ra là ông một ông cựu tổng thống khác cũng là ôm một cái y tá, là y nữ y tá cũng rất là nổi tiếng, cũng được ông cựu tổng thống Bush cũng chụp lên hình như vậy đó, thành làm người ta nói rất nổi tiếng. Và cũng như là lần trước, cái chương trình lần trước thì sau khi mà nói trong chương trình thì tôi nói tôi sẽ lên thăm Dallas. Vâng, yeah. Thăm Dallas bữa đó, mà rồi sau đó chị có biết không, tôi lại đi lên ở trên Newark, tức là New York, mà nơi đó nó đã bắt đầu nó trận, nhưng mà rốt cuộc không có gì cả, tại vì chúng ta hay bị panic, hoảng sợ nhiều quá. Tôi cũng đã giải thích là cái bệnh Ebola đó nó không có phải, tuy là nó nguy hiểm, cái là khi mà nó phát triển ra cái bệnh ủ bệnh nó rất là nhanh, trong vòng 21 ngày là tối đa, mà nó phát triển thì nó tiến lên nhanh, nó mà không có gì ngăn chặn được cả, không có thuốc gì cả, cho nên cái đó là cái dễ sợ. Nhưng mà nó cần phải có sự tiếp xúc trực tiếp, cho nên chúng ta không có trực tiếp thì cũng có gì đáng ngại lắm. Thì nghĩa là nói bây giờ còn, tại vì cái việc Ebola thưa chị Thiên Nga cùng với thính giả, nó còn dài dài, dính chúng ta còn dài dài, là tại bây giờ cái bệnh này nó cũng chưa có vaccine, hiện bây giờ đang nghiên cứu. Tôi sẽ nói thêm một vài chi tiết. Quốc hội Mỹ đã chấp thuận tới 6 tỷ mấy rồi, tưởng tượng không, chỉ một trường hợp như vậy mà Mỹ phải xuất ra tới hơn 6 tỷ để mà làm lo cái phòng ngừa chuyện đó, mà trong đó có hơn 4 tỷ đó thì là để mà nó sửa soạn cho 250.000 người y tá. Tại vì các cái nhà thương bị phản đối quá, sau khi các y tá mà Nina Phạm với cái cô Vincent thì bên đó phản đối dữ quá, cho nên bây giờ đã tốn hơn 4 tỷ để em lo sửa soạn. Ngoài ra cũng đang nghiên cứu một cái vaccine, thì trong cái dự trường họ bây giờ bắt đầu làm những cái thử nghiệm đó, một cái trial, cái lâm sàng đó, để mà có thể làm chế ra cái Ebola vaccine. Thì có thể tới, họ dự trù vào khoảng tới giữa năm 2015 đó, thì có thể chúng ta sẽ có một cái vaccine, một thuốc chủng ngừa cho cái Ebola. Thành cái việc đó nó vẫn còn tiếp tục mà chúng ta phải sẵn sàng. Bây giờ là tất cả các vì các nữ y tá họ phản đối nhiều quá, cho nên tất cả các bệnh viện đều được huấn luyện mà sẵn sàng để mà đối phó nếu trường hợp đó nó có xảy ra. Là đó là cái chuyện Mỹ Lan nó vẫn còn trong thời gian tới. Hy vọng là chúng ta không có những cái những trường hợp nó phát ra bệnh dịch như vậy. Nhưng mà hiện bây giờ ngay giờ này bên các cái Tây Phi châu đó thì cũng có những bệnh nhân, mặc dù bây giờ nó không còn nhiều, tại vì người ta cũng isolate nó, người ta cách ly nó ra, cho nên cái người bệnh nhân nó càng nó còn ngày ít, nhưng mà vẫn còn ở đó. Chúng ta thấy thỉnh thoảng cũng có hình rất là khó mà ngăn chặn, cho nên đó là một cái truyền tin tức mà về Ebola. Tôi chỉ xin tóm gọn lại như vậy mà thôi, đây chị Thu Nga.
Dạ, nhưng mà tưởng đâu là nó cũng dịu trở lại rồi, nhưng mà bây giờ là cái tin mà một vị bác sĩ mà ông là người Syria Leon, nhưng mà ông là coi như là cư ngụ là coi như là dân của Mỹ luôn. Nhưng mà như vậy là nếu mà có phải là cái trường hợp của ông này, tại vì nó có cái false negative khi mà người ta thử nghiệm, hay là tại vì tìm ra trễ quá mà ông lại chết mất tiêu hả bác sĩ hả, trong khi những người kia thì cứu được trừ cái ông Duncan?
Vâng, thì tại lúc đó bây giờ bên kia họ phát hiện ra hết trễ và không có thể chuyển được về bên Mỹ. Tất cả những người mà chuyển về bên Mỹ thì là có cái ông bác sĩ đầu tiên bớt, ông là truyền máu qua, cũng có một ông bác sĩ người Mỹ mà về New York cách đây mấy tuần đó, ông về.
Dạ, đúng rồi, dạ,
ông đã có những triệu chứng đó rồi về đây, ông lại đi chơi lung tung.
Dạ, đúng
đi
rồi,
khắp các nơi, người ta sợ dạ. Quá. Tại, ông lại đi có bạn gái, ông độc thân thì phải, ông đi cái lúc đó là tôi đang đi trên New York. Thì cái tin đó cũng rất là nói ra nó được mọi người, nhưng mà ông đó cũng bây giờ là cũng được free rồi, thì chỉ có cái ông ở bên ngay ở bên Phi Châu, có lẽ vì bên đó không có biết là nó hơi trễ như vậy thôi. Nhưng mà dù sao thì cũng chúng ta cũng không có ngại lắm, nếu chúng ta cần phải cũng để mà người ta lúc đó đòi là không có cho tất cả những người Phi Châu, cái đó là cũng hơi quá đi, cho nên phản ứng người Mỹ khi nào họ cũng phản ứng rất là mạnh. Và cái tại vì một cái xứ nó lớn, có nhiều phương tiện cả, ngay cái trường hợp như là cái nhân mà chị nói là có lẽ là vì lý do mà thể cho nên không có điều trị được giống ở Ninh Kinh, thì chúng ta có thể đoán là ông biết ông đã tiếp xúc những người bên đó rồi, mà ông cố tình ông giấu để ông qua bên Mỹ này, hy vọng đó ông ấy giấu như vậy đó. Tại vì mà dường như tôi cũng không có theo dõi rõ, nhưng mà dường như ông đó bây giờ được bây giờ cái nhà thương đó, nhà thương Presbyterian của Dallas, nó đền một số tiền khá lớn đó chị Thương Hà Thành. Mỹ chúng ta ở giữa lãnh đủ hết trơn, mọi người
được
tìm cách vô rồi vô, nếu có gì thì có bảo hiểm, cho nên chúng ta tôi làm việc cũng trong những cái bệnh về cái chương trình của tôi hồi trước, tôi làm việc về hiện bây giờ làm việc về bệnh lao đó, thì tất cả các người nào các nơi hiện bây giờ và những người bệnh nhân mà bị bệnh lao đa số là nó do những người từ các xứ khác đem vô. Và hiện bây giờ thì cũng nói thêm xíu nữa về cái bệnh lao, thì tuy rằng nó cũng nguy hiểm đó, nhưng mà nó cái phát triển của nó rất là chậm, cho nó không có nhanh như là trên bệnh Ebola, cho nên người ta có thể có những phương pháp được. Nhưng mà vẫn còn sợ nhất là những người đó nó lờn thuốc đó, thưa chị Thu Nga cùng quý khán giả, cái đó rất là, nếu mà nó xảy ra nó cũng tốn kém nhiều lắm. Một người theo cái dự tính tính một người, thí dụ như bệnh uống thuốc ngừa lao bây giờ thì chỉ tốn được một số tiền mấy trăm đồng, một ngàn đồng thuốc ngừa thôi, nhưng mà nếu bị bệnh thì cũng được vài ba ngàn. Nhưng mà nếu khi mà lờn thuốc đó thì có thể tính ra một người tới mấy trăm ngàn đồng để mới có thể có cái thuốc không á, cho nên rất là tốn kém và rất là sợ cái trường hợp mà nó lờn thuốc đó. Thành ra càng ngày là chúng ta cũng phải tốn kém cái gì vậy, mà cái vấn đề mà chi phí về y tế càng ngày càng nó càng cao. Và cũng không biết bây giờ cách đây mới một hai ngày gì đều bắt đầu đã ghi tên Imaca, mà không biết ra quốc hội thì có được hay là bị bác bỏ, trơn thành cái chúng ta cũng còn phải nhắc tới. Thành vì vậy cái chương trình này chắc cũng còn kéo dài đó chị, tôi nghe nhiều tin tức lắm đó chị.
Dạ vâng, đúng rồi, nghe đó là Medicare, cái Obamacare thì cũng tăng lên nữa. Nhưng mà về cái bệnh lao mà bác sĩ vừa nói thì hồi xưa là coi như nan y, nhưng mà bây giờ đó dầu tốn kém nhưng mà cũng chữa được, thì những cái tin tức y khoa rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nghe một cái tin mới mà hôm nay chắc chắn rằng bác sĩ cũng sẽ nhắc đến. Đó là cái việc mà một bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn cuối cùng và chọn cái ngày chết. Thì trước đây thì người ta nói rằng không có bao giờ cho cái việc mà bác sĩ chích thuốc để cho một người chết được. Nhưng mà cái việc mà mình có thể chọn cái chết của mình chỉ xảy ra ở một vài tiểu bang thôi. Và chúng tôi muốn nhắc đến là một người phụ nữ đã tìm đến cái chết êm ái, đó là cô Brittany Maynard, phải không bác sĩ? Mới 29 tuổi thôi. Dạ, nhưng cái mặt của cô đẹp quá bác sĩ, mà tội nghiệp ghê vậy đó.
Rất là dễ thương, rất là đẹp. Mà thì... vâng, cũng xin nói thêm một vài chi tiết. Cô này là mới có 28, 29 tuổi, mới lập gia đình vừa năm ngoái. Thì khi mà cô biết cô bị căng xe mà trên não, mà quý vị thấy cái hình của cái chụp hình cái não của cô thì nó chiếm hơn một nửa cái não, thì làm sao mà có thể chống được. Cho nên các bác sĩ đó ở dưới California mà chỉ có một cái tiểu bang mà đầu tiên cho phép người ta nó có một cái act, tức là một cái dự luật, cái đạo luật gì đó kêu là death with dignity, tức là chết thì không biết thì dịch cái chữ dignity đó là gì,
là một cái, coi như là một cái số phận.
Vâng, mà để chết cho được một cái vâng, nghĩa là chữ dignity nghĩa là
coi như là một cái
với có một cái phẩm cách,
vâng,
như là phẩm chất
dạ,
nó cao, không có phải chết. Cô phải dùng cái chết của cô để báo động.
Vâng.
Tại vì thường ngày thì riêng chúng tôi có dịp những cái tiếp xúc, chúng nó có những người mình biết rằng nó sẽ terminal, không có thể nào mà đi ngược lại được hết, trừ những trường hợp rất là hiếm có. Mới gần đây thì chúng tôi cũng có một vài người bạn trong vài tháng trở lại đây họ đi rất là nhanh. Mà có nhiều người bị một ung thư, tôi cũng xin nói thêm vì không dám nói đến tên người, nhưng mà bị một cái ung thư bao tử và đến nó đã đi nó metastasis, tức là nó loang đi khắp nơi rồi, thì chịu như vậy mà nhờ thuốc xạ trị, hóa trị, tức là xạ trị tức là radiotherapy và hóa trị là chemotherapy, thì nhờ hai cái thuốc đó nó kéo dài cho nên được hơn 2 năm, thì cũng mới ra đi cách đây thời gian rất là ngắn, mà thấy cái, tại vì cũng khá thân gặp nhiều, thấy cái cơ thể nó tiêu tụy mà biết là cái con đường nó chỉ có đi xuống như vậy, thì cái trường hợp đó mình cũng phải thông cảm để làm sao. Giống như là cái cô Mina, Brittany Mina, thì cô nói là tôi cũng muốn hy vọng, tôi cũng muốn sống, mà trong gia đình ai cũng muốn cho tôi sống, nhưng mà tôi sống mà cái đau đớn tới như vậy. Thì khi mà hỏi tất cả những người gia đình rất là thương yêu họ, nhưng mà nó cũng không muốn cho cái người bệnh nhân đó nó sống mà chịu cái sự đau khổ tới như vậy, không có cái cách nào cả. Cho nên thì họ phải lên trên Oregon, thì đó là cái tiểu bang mà nó cho phép, nó cái vấn đề mà cho thuốc là như thế này. Nếu mà người nào bệnh ở trên Oregon nó cho phép, một vài tiểu bang khác nữa trên Washington, New Mexico và 3-4 tiểu bang đó, thì khi mà có những cái bệnh mà nó tới cái giai đoạn cuối cùng mà không có cách gì chữa trị giống như cô này, thì bác sĩ đó có thể cho thuốc, nhưng mà không có được đưa thuốc đó cho đó người đó uống. Tức là người bệnh nhân khi mà ký cái giấy đồng ý như vậy thì cái người đó là phải tỉnh táo, hiểu rõ đàng hoàng rồi mới cho cái toa thuốc, và họ tự uống lấy, không có được đụng lên. Thì trước đây cái ông bác sĩ mà Kivokian, ông đó ông bị ở tù tại vì người ta theo rằng ông cứ giúp rất là nhiều người như vậy. Mà có một lần ông đó là ông là dùng cái phương pháp khác, và ông cho nước biển vô, để như quý vị thấy là vô nước biển trong nhà thương cái dây nhờ đủ 2-3 thứ thuốc trong đó, thì họ gắn thuốc vô cho cái trong mấy cái tĩnh mạch cho những người đó vô trong đó, rồi và người bệnh nhân tự lấy trigger, tức là kéo làm sao cho cái nước nó xuống cho người bệnh nhân, trong bác sĩ không có đụng tới. Thì có một lần đó tại vì người bệnh nhân quá yếu, ông đi giúp cái người bệnh nhân, bởi vì vậy ông bị ở tù. Thì đó là cái chuyện mà cái trường hợp vì vậy cho nên Hiện bây giờ trên Seattle thì cái cô này cô cũng muốn báo động cho người ta phải làm thế nào giúp cho những người đó, họ cũng muốn sống chứ. Họ cũng muốn sống có chồng vừa chồng rất là cao ráo đó, đẻ xứng đôi. Họ cũng muốn sống nhưng mà sống mà chịu sự đau đớn như vậy, cho nên cũng phải có cách gì để cho người ta đi. Tuy nhiên nói đi nói lại là cũng phải sợ có nhiều trường hợp nó lợi dụng đó, chị Thu Nga cùng quý khán giả. Có nhiều người thì có thể cái bình nó có thể cứu sống được. Chắc chị cũng có nghe một vài người có thì cá nhân chúng tôi cũng đã có biết có những người đã bị coma hàng mấy chục ngày rồi tỉnh lại, bây giờ sống lại. Thưa chị Thu Nga, là cái người mà hiện bây giờ là ở trong Houston đó, thì là cái ông chồng là nuôi bà vợ bị coma rồi tỉnh táo lại, thì bây giờ bà vợ lại khỏe mà ông thì lại đi sớm. Cho nên có cái trường hợp nó cũng rất là có những cái ngoài là nhiều, cho nên cần phải bàn cãi nhiều hơn nữa, nhưng mà cũng phải cách nào cũng để cho người ta có thể tìm một cái phương pháp nào để cho giúp cho họ có có thể ra đi một cái cách mà nó không có hành hạ cái thể xác. Ở trên cái Oregon đó thì bắt đầu từ cái 1994 thì đã chấp thuận cái act này, đấy là Death with Dignity Act 1994. Rồi sau đó là cái người ta lại sau khi thời gian thì 1997 họ lại chấp thuận cho cái điều kiện nó hơi tương đối là dễ dãi hơn, cho tới từ đó tới nay vẫn tiếp tục là làm có thể giúp cho những người mà ra đi một cách mà không có bị đau đớn như vậy đó. Vâng, đó là cái trường hợp của cái chết của cái cô này. Cô cũng thấy cái báo động cái chuyện chết của mình, để báo động làm thế nào cho giúp cho những người đó. Những người đó rất là can đảm, những cô đó rất là can đảm. Dạ vâng,
đúng rồi. Và cái chữ đó mình dịch có thể là phẩm giá hay là nhân phẩm. Và cái khi mà cô này trước khi trước khi mà cô chết đó, thì là cô cũng viết ở trên cái Facebook rất là cảm động. Vâng, đến đây thì phần đầu của chương trình y khoa cũng như là những cái tin tức về y khoa này chúng ta sẽ xin được tạm ngưng và sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó, ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa, cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt, hỗ trợ điều trị về các bệnh tim, gan, siêu vi, ABC, gan có mỡ, bệnh bán thân bất toại, phong thấp, xưng khớp, gai cột sống, thoái hóa xương.
Bác sĩ già lẻ các loại thuốc bắc thảo dược, linh chi nhật chính gốc, sâm các loại.
Mậu Phước Đường, tổng đại lý Yến Goldenness, Forever Life, sâm hoàng gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác.
Vùng Garden, nhà thuốc bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Vùng Arlington Grand Prairie, Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của Thắng Đỗ ở Lewis Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với Thắng Đỗ. Qua những lần làm việc với Thắng Đỗ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu Thắng Đỗ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491.
Dịp lễ cuối năm là cơ hội để cảm ơn người thân yêu bằng những món quà có giá trị, bảo vệ sức khỏe, tràn đầy ý nghĩa. Đó chính là những sản phẩm độc đáo của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Vì vậy, xin cùng quý vị gửi lời cảm ơn và đón mừng những dịp lễ cuối năm. Công ty Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita xin trân trọng thông báo chương trình tạ ơn Christmas và Tết Nguyên đán. Quý vị mua bất cứ sản phẩm của công ty như đông trùng hạ thảo, nhật linh chi 6 màu giúp tăng cường miễn dịch, Fucolin ngừa biếu độc, Liver King ngừa viêm gan, BH Care giảm cholesterol, T-Max trị tiểu đường, Livelin bài độc dưỡng gan, Flexlin, Arthrolin trị phong thấp đau nhức cho phụ nữ, Vanalin trị ngừa các loại bệnh phụ khoa, Breast Gel, Breast Care tinh hoa đẹp ngực cùng nhiều mỹ phẩm làm đẹp cho quý ông, Men Alive bổ thận cường dương cùng nhiều sản phẩm khác. Mua 6 chai được tặng 1 chai cùng giá tiền, tặng thêm 1 chai dầu cá hoặc 1 chai sữa ông chúa. Chương trình kết thúc vào mùng 10 Tết Nguyên đán tại các đại lý khắp Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319, 1-800-990-8319 hoặc vô trang nhà princesslife.com. Công ty Princess Life kính chúc quý vị một mùa lễ an bình, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da con cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiêng về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước Hô Hào cho toàn nhà. Gia đình mình 4 người, vừa uống, vừa tắm giặt, vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hiện nay bộ máy lọc nước sạch 400.000 gallon xài cho toàn gia đình, trước đây giá là 1.950 đồng, nay chỉ còn 999 đồng, trả góp không tiền lời. Uống và nấu ăn bằng nước sạch, tắm nước sạch để nâng cao sức khỏe, tránh được nhiều bệnh tật. Mua ngay ở Thúy Cosmetic 3 nơi hoặc gọi ngay cho Lê Hùng 972-415-7444.
972-415-7444.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Thiều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến,
nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Dược thảo số 3 bộ thận tinh bảo đảm 100% lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng tăng cường sinh lực cho nam giới, tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh, yêu đời, chữa trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vận đục, thêm tinh ích tủy rắn chắc cân xương, bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh.
Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
Trời ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì? Các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Macnot Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè 817-962-0417, 962-0417.
Lần đầu tiên, Choctaw Casino hân hạnh giới thiệu live show ca nhạc sĩ Sĩ Đan, Hồ Đắc Tâm được tổ chức tối ngày Chủ nhật 30 tháng 11 lúc 8 giờ tối với các giọng ca Sĩ Đan, Hồ Đắc Tâm, Nguyệt Thu, Lâm Nhật Tiến, Philip Huy, Thủy Tiên, Hoàng Thục Linh, Kiều Anh, Mỹ Vân, Hà My, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Headline và gửi hoàn toàn miễn phí. Lần đầu tiên live show ca nhạc sĩ Sĩ Đan, Hồ Đắc Tâm, Chủ nhật 30 tháng 11 tại Choctaw Casino, Trường Sơn Entertainment xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thu Nga cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của 1600 AM và xin được trở lại với bác sĩ Trần Văn Thuần về chương trình y học cũng như là tin tức y khoa. Thì thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng nói một cái câu chuyện mà rất là cảm động của cô Menup Brittany, và bây giờ thì trong cái phần 2 này thì có nhiều cái đề tài mà hôm nay bác sĩ sẽ chọn một trong những cái đề tài đó là về về cái việc mà ngừa thai cho các giới trẻ, nhưng mà nói về cái đề tài này thì hình như mình dùng cái chữ nhạy cảm, very sensitive cho những người phụ huynh của Việt Nam, phải không bác sĩ?
Dạ vâng, thì đúng rồi, cái người Việt Nam, người Á Châu, người cái vấn đề này rất là nhạy cảm, nhưng mà đó là một cái thực tế nên đề cập đến, rồi mình có thể có dịp nói với con cái thì trực tiếp hơn. Người Mỹ thì họ dễ dàng, họ cởi mở hơn cho nên giỏi nói thì với con cáo nó dễ, nhưng mà người Việt Nam mình rất nhạy cảm. Nhưng mà tôi cũng trình bày tới cái vấn đề mà để mà quý vị có một cái khái niệm để khi mà nói với các con em của mình, đó là cái vấn đề mà có thai mà của các cái tuổi trẻ teenager từ 16, 17, 12, 13, 14, nghĩa là từ 11, 12 tôi đã có khám bệnh. Những người có thai từ 11 tuổi đã có thể có thai, tại vì giờ bên này ăn uống đầy đủ, phát triển đầy đủ hormone, nó cho nên rất là sớm, mà các em đó thì còn quá nhỏ không có hiểu được, cho nên mình phải, người cha mẹ cũng phải biết. Nên thì tôi cũng xin nói nhớ tới đề cập tới những cái điểm đó. Thì thường thường vấn đề mà ngừa thai thì nó có những cái là chương trình nào nó cũng có family planning, tức là cái kế hoạch về gia đình đó. Mình nói cái chữ đó thì thiệt ra thì cái gia đình mà thường thường các em nó còn nhỏ quá, chưa có cái gia đình, nhưng mà nó là không có biết rõ việc đó, cho nên có làm nhiều cái việc mà họ không có biết nữa. Tôi đã từng khám rất là nhiều lần, chứ không phải một hai lần đâu. Các em nó vô để khám, để xin thuốc ngừa thai, thì mà khám rồi mới biết là các em nó đã đang có thai rồi. Cho nên các em thường thường người ta nói ô tại làm sao cái việc đó mà đâu có xảy ra tới mình đâu, cái chuyện người nào chúng mình không có, nhưng mà cái việc đó nó xảy ra rất là thường, cho nên mình phải biết. Thì cái cách ngừa thai từ trước giờ đó, thì uống thuốc ngừa thai thì ai cũng biết rồi, uống thuốc mỗi ngày một viên, một 28 viên, có 7 viên không có thuốc là khá như vậy. Cái vấn đề đó thì chắc nhiều người, các bậc phụ huynh, ngay cả người lớn có gia đình cũng phải uống thuốc ngừa thai. Ngoài ra một cái phương pháp khác nữa là có thể dùng những cái hồi trước người ta hay dùng kêu là IUD, tức là intrauterine device, tức là những cái vật thể nhỏ để trong tử cung để mà nó không có thể thụ thai được, mà nó cũng có rất là nhiều hình thức lắm. Ngoài ra nó có thể lúc sau này nó có dùng những cái kêu là implant. Cái đó thì nó không có đặt vào trong cái cơ thể của người đàn bà hay là của các em trẻ, nhưng mà cái đó thì nó đặt ở phía mặt trong của cái cánh tay đó. Thì đó là những cái implant, nó bỏ những cái chất hormone vào trong đó. Một cái cách, nhiều cách khác rất là thông thường mà người ta hay khuyến khích nữa, đó là dùng bao cao su. Vâng, dùng bao cao su. Bây giờ đã có những cái trường, ở trong các cái trường, bây giờ tôi đã được nghe trong những cái lớp, tức là middle school, tức là lớp 7, lớp 6, lớp 7, lớp 8, 9, họ đã bắt đầu họ dạy về sex education cho các em biết nữa. Cho nên tuy rằng mình tưởng là vấn đề đó mình không có nói, nhưng mà trong trường ở người Mỹ nó nói rồi, cho nên quý vị có thể biết được để hỏi các con em rồi để mình giải thích thêm cho nó được. Thì đó những cái phương pháp như vậy. Nhưng mà đối với các em trẻ đó, nó uống thuốc cái mà nó dùng cái bao cao su đó, thì nó có hai cái lợi là cái bao cao su ngoài cái việc ngừa thai mà nó còn có thể làm tránh những cái bệnh truyền nhiễm giống như là HIV là một, bệnh SIDA đó, bệnh AIDS đó, đó có thể ngừa được cái đó. Ngoài ra nó cũng có thể ngừa thai được, nhưng mà có cái đó thì cái xác suất mà thành công nó không có cao lắm, tại vì có nhiều lý do. Tôi cũng có những chi tiết làm sao, nhưng mà nhiều khi có nhiều người là không có muốn dùng những cái đó nữa, là tại vì nó không có được những cái cảm giác, cho nên họ không có muốn dùng, mà rồi dùng thì nó lại không thành công. Còn uống thuốc ngừa thai đó thì là phải uống hàng ngày, uống thuốc hàng ngày rất là dễ quên, mà khi mà nó quên một cái thì thưa Nga quý vị như thế này, là khi mà uống thuốc ngừa thai mà khi mình quên á, thì cái ngày mình quên đó trong cơ thể mình nó thiếu cái chất hormone thì nó lại làm trứng nó rụng đó. Mặc dù nó chưa tới ngày nhưng mình cất cái thuốc đó mình quên một ngày hai ngày thì là trứng rụng, cho nên lúc đó mà có những cái sự liên hệ thì nó lại dễ có thai hơn. Cho nên uống thuốc ngừa thai nó cũng rất là cái kết quả nó không được cao nữa, là mình quên, và đôi khi tự nó cũng không phải là, nó cũng vào khoảng độ 80-90% thành công mà thôi. Cho nên là có cái phương pháp mà các em trẻ đó, sở dĩ người ta khuyến khích nên dùng các cái loại IUD, tức là những cái vòng, nó lấy một cái chữ hồi trước giờ hay kêu là cái vòng xoắn,
vòng xoắn.
Nó quanh quanh giống như S nhiều vòng đó, thì đặt vào trong thì cái đó vô để nó làm cho người ta không có tinh trùng nó không vô được, nó thụt qua cái những cái ống mà đưa đi trứng nó rụng xuống, cho nên cái không có thụ tinh được. Nhưng mà cái đó thì được cái tiện là chỉ đặt một lần thôi. Có những cái loại thuốc có thể, những cái loại device mà có thể để được có 3 năm thì nó rất là tiện. Mà đối với các em trẻ thì để như vậy, dù không phải uống thuốc không phải gì cả, 3 năm có loại để tới 7, 8, 9, 10 năm. Đó, nó có nhiều loại như vậy. Cho nên bây giờ các bác sĩ về pediatrician, tức là bác sĩ về nhi khoa đó, mà cái này nói nhi khoa không phải các em 2, 3 tuổi mà phải từ teenager, từ 11, 12 lên tới 16, 17. Họ khuyên sau khi những nghiên cứu thì họ nên bây giờ cho các em nó dùng cái loại IUD. Thì quý vị cũng biết cái này, nếu mà các con em quý vị nếu mà nói được trực tiếp thì nên cũng khuyên các em dùng cái đó, nó tiện hơn, là vì các em không phải nhớ, các em còn trẻ mười mấy tuổi lo ham chơi rồi đi học hành rồi quên có uống thuốc, mà khi mà quên như tôi nói đấy, khi mà quên đó, thì nó lại là nó dễ thụ thai hơn nữa. Cho nên người ta khuyên nên dùng một cái loại đó, nó cũng cái loại mà IUD đó đó, cái loại vòng xoắn nó có nhiều cái hình thức lắm, có cái thì hình chữ T, có hình chữ Y đó, nó có những cái hình thức khác như vậy đó. Nhưng mà thì cái đó nó tiện, nhưng mà cũng phải thêm nữa để phải ngừa những cái bệnh truyền nhiễm về tình dục nữa đó, thì người ta cũng phải khuyên nên phải dùng thêm cái bao cao su nữa để cho nó an toàn, là không ngoài không có thai mà cũng không có bị những cái bệnh về tình dục cũng rất là nguy hiểm. Bệnh HIV cũng rất là nguy hiểm, ngoài ra có bệnh giang mai, những bệnh khác nữa trong cái vấn đề mà liên hệ tình dục. Cho nên nói tóm lại là bây giờ là các bác sĩ đó họ hay khuyến cáo cho cái này là do những cái hiệp hội của về các bác sĩ về trẻ em đó, họ khuyến cáo là nên như vậy. Và có một cái điều nữa đó là cũng nói thêm để quý vị biết là những cái thí dụ như đi khám bệnh, quý vị đến thì nếu cái con em nó còn vị thành niên thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng mà riêng đối với uống thuốc ngừa thai là thì không cần có sự chấp thuận của cha mẹ. Nhiều khi các em nó không muốn cha mẹ biết, thì cái đó các em đến cái nơi đó người ta cũng có thể là giúp được cho các em có thể làm được cái việc đó. Thì mỗi nơi thành phố nào lớn nhỏ nó cũng có những cái clinic, những cái y viện để mà làm cái việc đó để mà ngừa. Tại vì cái số mà các em còn nhỏ tuổi mà có thai nó vẫn có rất là nhiều, một năm cũng có rất là nhiều trường hợp đó. Cho nên cái chương trình đó họ muốn khuyến khích như vậy đó. Thì Thu Nga, thì tôi cũng xin nói là mặc dù cái vấn đề nó cũng đối người Á Châu của mình rất là ngại, nhưng mà bây giờ quý vị nên nhớ rằng các em đã được học tập ở trường mà được cha mẹ mà hiểu biết, cho mình biết có nhiều cái hiệp hội họ cũng nói bây giờ có tránh ngừa thai có cách là không có sự liên hệ. Cái việc đó không thể khó áp dụng lắm, rất là khó một trường hợp, những trường hợp rất là cá biệt. Chứ còn mà đa số thì họ khuyến khích là không có nên cho các em ngăn ngừa các em không có những cái tiếp xúc về về liên hệ về tình dục, cái chuyện đó rất là khó. Mà nếu như vậy thì phải làm thế nào, tại vì để mà các em không có thai, để các em còn trẻ quá, còn học lên hết trung học lên tới đại học, mà bây giờ đó thì trường hợp lúc sau này là các em nó học những cái sau này các thiếu nữ lớn lên đại học xong, có xong rồi họ mới lập gia đình thì cái chuyện đó còn lâu, cho nên không muốn có những cái thai mà ngoài ý muốn, nó làm ngay cả cái tương lai của các em nó được nó sẽ hư hết, hỏng hết cả cuộc đời. Cho nên đó là một vấn đề mà tôi cũng thấy, mặc dù như chị nói nó cũng khá nhạy cảm, mà tôi cũng xin trình bày để quý vị phụ huynh có một cái khái niệm như vậy để mà nói chuyện với các con em đó, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái chuyện này rõ ràng rằng là người Việt Nam mình chắc chắn rằng không có muốn nhắc tới, tại vì nói rằng nếu mà nó open như vậy thì thế nào rồi các em cũng nghĩ rằng cái là các em sẽ nghĩ đến cái chuyện đó sớm hơn. Tuy nhiên á, mình cũng thấy rằng nếu mà không giống như hồi xưa đó, mỗi lần mà các em hỏi là em bé từ đâu đến thì là mình nói rằng mình đem ví dụ con ong cái bướm rồi gì đó nói, thì bây giờ chắc chắn rằng các em không có nghe như vậy đâu. Và bây giờ thì tới cái phần bây giờ tới cái phần cuối của chương trình thì còn một đề tài nữa là Thu Nga cũng có đặt về cái việc mà có những người mà sinh ra thì không có tử cung, mà khi này sau này đó thì một phụ nữ ở Thụy Điển đã sinh con trai, Thụy Điển đã sinh con trai bằng tử cung mà được cấy ghép, và bà mẹ mà 36 tuổi này bẩm sinh là không có. Tại sao mà người mà không có tử cung nhưng mà khi mà được ghép rồi thì lại có một đứa con? Thành ra đây là một cái tin mà cũng rất là lạ. Mời bác sĩ ạ.
Vâng, thì cái tin đó thì tôi thấy cái tin này cũng rất là đặc biệt. Quý vị thấy không? Cái càng ngày y khoa nó càng tiến bộ rất là nhiều, nhất là cái vấn đề mà transplant, cấy ghép đủ thứ, người ta đã ghép tim nhân tạo, bây giờ tim thiệt, phổi nhân tạo có phổi thiệt, rồi bây giờ ta thấy cả cái tử cung cũng ghép luôn, mà ghép tử cung mà nó có thai, như là chị nói cái trường hợp này rất là đặc biệt đó. Ở bên Thụy Điển là những cái xứ ở trên miền Bắc Âu đó, những xứ đó họ rất là tiến bộ, họ rất là open về vấn đề tình dục đó, thì trong các cái trường họ đã giáo dục về vấn đề đó rất là rõ ràng. Thành như vậy để nói thêm là quý vị thấy rằng cái tiến bộ của y khoa nó càng ngày nhiều, cho nên tôi cũng nhân những cái dịp này tôi cũng hay nhắc nhở là quý vị, nếu mà quý vị có những cái căn bệnh gì, mình cũng ráng để mà mình giữ cái sức khỏe mình cho nó tốt, cũng giống như hồi xưa là để bị ung thư thì có thể rất là nguy hiểm, chung quanh những người mà quen biết của chúng tôi, tất cả quý vị thính giả đang nghe cũng có biết có những cái người mà bạn bè của mình mà họ bị ung thư, rồi bây giờ có những thuốc mới, rồi có những cái xạ trị, hóa trị, giải phẫu mới, càng ngày nó đừng phát triển ra nhiều, cho nên chúng ta phải ráng để mà mình, nếu mà không may mình bị những cái bệnh mà ở trước người ta gọi là nan y, bây giờ càng ngày cái bệnh đó nó càng giảm, thì mình hy vọng lúc nào đó thì những người đó người ta sẽ tìm ra những phương pháp mới để mà điều trị, giống như là cái trường hợp mà lấy ví dụ không có cái tử cung, mà bây giờ họ lấy tử cung là họ dùng cái phương pháp kêu là IVF, tức là in vitro IVF, tức là họ đã lấy những cái tinh trùng, không biết là tinh trùng có thể của người chồng hay là của một người nào khác mà không có tên tuổi, rồi lấy một cái trứng của người đàn bà và nuôi trong ống nghiệm cho khi mà nó lớn được rồi, hoặc là đem vô trong cái tử cung lại rồi nó phát triển ra lại và sanh đẻ, thì chắc quý vị chị Thu Nga chắc đặt tin tức có cái người mà cũng đi xin mà tinh trùng đó rốt cuộc trắng mà rốt cuộc nó lại đen, nghĩa là nó bây giờ nó có nhiều chuyện nó xảy ra như vậy, thì trong cái cái vấn đề này tôi muốn nói là y khoa càng ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta hy vọng trong trường hợp nào chúng ta cũng hy vọng để mà khỏe mạnh và để mình có thể sống lâu được. Không tới cái bà mà mình nói, tôi nghe thí dụ đâu thì tôi nghe, tôi thì bây giờ cũng có nhiều người nói tôi cũng khỏe mạnh, nhưng mà không, rất là khó. Nó phải có rất là nhiều giai đoạn, mà trong lúc muốn làm được cái đó thì bây giờ mình phải lo cho mình khỏe mạnh ở đây này. Thì bây giờ làm sao mà phải ăn uống này, thì chắc chúng ta cũng đã biết, chúng ta cũng có dịp nói phải ăn uống như thế nào, cũng không vô chi tiết nhiều, nhưng mà cái tránh là phải ăn uống đừng có những cái chất nó làm mình lên cân nó nhiều, rồi ngoài ra phải tập thể dục, thì tất cả những cái việc đó nó cộng lại mà chúng ta có thể kéo dài cái đời sống của chúng ta trong một cái thời gian lâu hơn, để mình chờ những cái tin tức mới nữa đó thì chị Thu Nga.
Dạ vâng, và dạ vâng, cũng đúng rồi, đúng thể, như vậy.
Nếu mà thì còn thì có thể nói thêm một vài tin tức khác về
dạ,
y
thì
khoa.
Chắc là chúng ta chắc là chúng ta phải để dành tới kỳ tới, tại vì sau này đó thì cái airtime về mùa đông thì nó lại ngắn hơn, vì vậy cho nên là chắc là những cái tin tức khác thì chúng ta sẽ để tuần tới. Nhưng mà bác sĩ cũng nhắc nhở với tất cả mọi người rằng chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, tại vì nếu mà con người ta mà không có sức khỏe thì không có làm một cái điều gì được hết, dầu có giàu có mấy thì cũng vậy hết. Và cảm ơn bác sĩ đã có những cái tin tức mà nó rất là đặc biệt, tại vì với cái phần mà tiến bộ của khoa học thì hay quá, bệnh gì coi như cũng có thể là trị được hết, trừ trường hợp giống như là cô Brittany chẳng hạn, nhưng mà điều đó là một cái điều mà ngoại lệ. Vâng, xin mời bác sĩ gửi những cái lời chúc gì đó trước khi mà bác sĩ rời làn sóng, tại vì mùa lễ cuối năm cũng đã sắp đến rồi bác sĩ.
À, vâng, xin đây là cũng gần cái tháng cuối cùng mà tới cái mùa tạ ơn, sau đó là tới Giáng sinh, thì chúng tôi cũng kính chúc chắc là những cái người mà đa số những thính giả mà đang nghe chương trình này là đều người lớn tuổi cả, bây giờ lớn tuổi cả rồi, thì chúng ta làm thế nào chúng ta giữ gìn được sức khỏe để mà vui với con với cháu, rồi có thể sửa soạn cho những cái những ngày sắp tới, cái năm tới. Thì bây giờ quý vị nghĩ tới một cái New Year Resolution, một cái quyết tâm nào đó thì để có thể chúng ta khỏe mạnh hơn, thì tôi cũng xin mong cầu chúc quý vị được sống khỏe hơn, và xem những cái sang năm nào quý vị lựa những cái một quyết tâm nào đó, đừng có lựa những cái việc nó quá lớn, mình làm việc nhỏ nhỏ thôi. Những việc nhỏ nhỏ đừng có muốn nhiều quá, mình cứ làm một step by step, thì những cái việc nhỏ để chúng ta có thể tiếp tục. Và riêng cá nhân chúng tôi thì có thể cố gắng để trong sang năm cũng còn nói chuyện được với quý vị. Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga đã cho phép chúng tôi mà có những cái giờ để có thể nói những cái gì hiểu biết đến cho đồng hương.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, không những chỉ năm tới mà năm tới và năm tới nữa, tại vì bác sĩ lúc nào cũng khuyên mọi người giữ gìn sức khỏe, nghĩa là ăn kiêng, tập thể dục. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình tháng tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả và chị Thu Nga.